là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022, triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2023.
Năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết và 14 người bị thương nặng. Về tình hình cháy nổ, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 3,7 tỷ đồng. Với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái năm 2022 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các sở ngành địa phương, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động đã tập trung vào việc triển khai luật an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai có hiệu quả thông qua việc tổ chức tháng công nhân và tháng hành động, góp phần giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là trong một số lĩnh vực nghề nghiệp có nguy cơ rủi ro cao. Các hoạt động huấn luyện, đo kiểm môi trường lao động và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động được người sử dụng lao động quan tâm tổ chức ngày một tốt hơn. Theo kế hoạch 56 của Ủy ban dân tỉnh, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ phát động dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã được Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể tới các sở ngành, đơn vị, thành viên hội đồng đảm bảo tổ chức thành công.
Thực hiện nghị quyết 28 của tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay Yên Bái đã thu hút được 21 dự án trong lĩnh vực dịch vụ du lịch với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 13.200 tỷ đồng và 3,2 triệu đô la. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Du lịch Yên Bái không chỉ tăng tốc và bứt phá ở một số lượng mà còn ở chất lượng. Tỉnh đã chú trọng khai thác, phát triển những tiềm năng lợi thế về tài nguyên du lịch hiện có, đồng thời thực hiện các chiến lược quy hoạch thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng xanh bền vững. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến mở rộng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại 4 vùng du lịch trọng điểm là vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông chảy, vùng thành phố Yên Bái phụ cận, vùng du lịch miền Tây và vùng du lịch Bắc Trấn Yên Văn Yên.
Qua xem xét các tiêu chí để đảm bảo đủ điều kiện công nhận đạt đô thị loại 2, đến nay thành phố Yên Bái đã đạt đủ 5 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 4 là tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt thang điểm tối đa theo quy định là 6 điểm. Các tiêu chí còn lại như quy mô dân số, mật độ dân số, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị đều đã vượt thang điểm tối thiểu quy định. Tổng điểm của 5 tiêu chí thành phố Yên Bái đạt là từ 87,57 trên 100 điểm. Các tiêu chí tiêu chuẩn đề nghị công nhận thành phố Yên Bái đạt đô thị loại 2 đã được cơ quan soạn thảo thuyết trình cụ thể. Đối với các tiêu chuẩn chưa đạt, thành phố đã đề ra giải pháp lộ trình phấn đấu để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Với sự nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết để Ủy ban Nhân dân tỉnh đủ điều kiện báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 trong năm 2023.
Đến nay, Yên Bái có khoảng 53.000 hộ gia đình được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng với giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng một hecta một năm. Qua đó giúp người dân có thêm thu nhập. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì hoạt động của gần 1.500 tổ xung kích chữa cháy rừng với trên 8.000 người ở các xã phường và các chủ rừng tham gia. Tỉnh cũng tranh thủ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn hỗ trợ, phát huy nội lực trong nhân dân nhằm phát triển bền vững vốn rừng hiện có, thực hiện tốt việc khai thác có hiệu quả các phần mềm như theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cảnh báo mất rừng để kịp thời phát hiện. Năm 2023, giao khoán bảo vệ trên 232.800 ha rừng, trong đó trên 207.300 ha rừng tự nhiên và trên 25.500 ha rừng trồng.
Phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo ở tỉnh Yên Bái thời gian qua được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì gần 4.500 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã xây dựng được gần 1.600 mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng trang trại, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các cấp các ngành địa phương đã xây dựng duy trì trên 1.900 mô hình, tiêu biểu như mô hình vận động đồng bào dân tộc Mông Hạ Sơn tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, mô hình vận động nhân dân không sinh con thứ ba, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của thôn Trống Tàu, xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu, mô hình ánh sáng nông thôn mới của thôn 6, xã Giới Viên. Toàn tỉnh cũng xây dựng 712 mô hình về lĩnh vực quốc phòng an ninh, 267 mô hình trong lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Từ nay đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có ít nhất một mô hình dân vận khéo. 100% mô hình dân vận khéo được rà soát, tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng, áp dụng, thiết thực hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và 137 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Đại diện Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái, Câu lạc bộ Nữ Doanh Nhân thành phố phối hợp cùng Chi Hội Nữ Doanh Nhân phường Minh Tân vừa trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua thông tin của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về xóm chạy thận nhân tạo thuộc thôn Tiền Phong, xã Duy Phiên, thành phố Yên Bái, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái, Câu lạc bộ Nữ Doanh Nhân thành phố và Chi Hội Nữ Doanh Nhân phường Minh Tân đã biết đến những hoàn cảnh hết sức éo le của 18 bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo nhiều năm, trong đó có một trường hợp bệnh nhân ung thư. Họ đều đến từ các xã vùng sâu vùng xa khó khăn của các huyện Văn Chấn, Lục Yên và huyện Yên Bình về điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi phát động kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ của hội viên được tổng số tiền gần 20 triệu đồng, các hội viên đã đến thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang thuê trọ tại đây. Trao 2 suất quà, mỗi suất quà trị giá trên 1 triệu đồng và 17 suất quà mỗi suất trị giá gần 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, góp phần giúp các bệnh nhân với bất khó khăn trong cuộc sống. Tiếp đó đoàn đã đến thăm tặng quà cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở tỉnh Yên Bái năm học 2022-2023, huyện Văn Yên có 79 học sinh ở các đơn vị trường trung học cơ sở tham gia. Trong thời gian từ mùng 2 đến mùng 3 tháng 3, học sinh bậc trung học cơ sở của huyện Văn Yên đã tham gia 9 môn thi là toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của các em học sinh, 55 em học sinh trung học cơ sở của huyện Văn Yên đã đạt giải tại kỳ thi, dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng học sinh và chất lượng giải, trong đó có 2 giải nhất môn địa lý và hóa học, 14 giải nhì, 16 giải ba, 23 giải khuyến khích các môn toán, tin học, vật lý, ngữ văn, lịch sử, hóa học, địa lý. Kỳ thi đã đánh giá đúng năng lực của học sinh, thúc đẩy công tác dạy học trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng mũi nhọn của huyện Văn Yên.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính cho mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau?
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch, nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này. Và hôm nay, khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mới chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì thì tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy, là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ. Đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây.
Rồi.
Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè, mà gãy xương đùi ông ạ.
Khổ, chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông An, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bà là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.000 600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông Bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ông Thái.
Đây tôi.
Ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy. Không được không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi trời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hàn hờ ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi trời ơi, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, là giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên, cô giáo Nguyễn Thị Hoa đã có nhiều thành tích trong giảng dạy và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, cô giáo Hoa đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi cán bộ giảng viên chính trị do Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên tổ chức. Đạt giải khuyến khích cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ cô giáo Nguyễn Thị Hoa qua phóng sự sau.
Cách đây gần 10 năm sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Thị Hoa mang theo bao ước mơ hoài bão của một cô giáo trẻ đã đến nhận công tác tại Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên. Trực tiếp tham gia quản lý giảng dạy các lớp đào tạo bồi dưỡng, cô giáo Nguyễn Thị Hoa luôn cố gắng nỗ lực, tự tìm tòi nghiên cứu từ đồng nghiệp và sách báo để nâng cao thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Hoa luôn dành nhiều thời gian để tìm đọc những cuốn sách viết về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tích cực trau dồi vốn sống, chủ động xây dựng kế hoạch công tác và không ngừng nghiên cứu để tìm ra phương pháp truyền đạt mới, giúp các bài giảng về tư tưởng vốn được xem là khô cứng, trừu tượng trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn cho các học viên. Đặc biệt với vai trò là thành viên ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của huyện Trấn Yên, cô giáo Hoa càng ý thức hơn vai trò trách nhiệm của mình. Cô Hoa nói:
Tôi tự nhận thấy rằng là những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của mình thì nó rất là nhỏ bé trong bể học mênh mông. Cho nên là với vai trò của một đảng viên cũng như là tổ trưởng, tổ thư ký giúp việc, ban chỉ đạo 35 thì tôi cũng tự đề ra những cái phương hướng cho bản thân mình để nỗ lực phấn đấu cho công tác. Trước hết là không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy cái vai trò gương mẫu của một người đảng viên. Cùng với đó thì tích cực nghiên cứu lý luận một cách rất là sâu sắc để mà vận dụng linh hoạt sáng tạo trong công tác để cùng với những đồng chí đồng nghiệp của mình tham mưu kịp thời việc cho ban chỉ đạo 35 cấp huyện về những lĩnh vực công tác liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Và cùng với đó thì tôi xác định là mình sẽ phải cụ thể hóa hơn nữa cái chương trình hoạt động của cá nhân để làm thế nào có những cái đóng góp hết sức tích cực trong thời gian tới trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Nói về cách giảng dạy truyền đạt kiến thức cho học viên của cô giáo Hoa, chị Lê Thị Thanh Thủy, học viên Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên cho biết.
Các học viên tham gia các lớp học thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rất là sâu và rộng, mà chúng tôi thì cũng có gặp cô Hoa để trao đổi riêng ngoài những tiết học, thì cô rất là nhiệt tình, chu đáo, chỉ bảo, và kiến thức của cô thì rất là sâu sắc, giúp chúng tôi hiểu thêm, hiểu rõ về những nội dung bài học.
Tích cực phấn đấu rèn luyện, giảng viên Nguyễn Thị Hoa còn tích cực tham gia nghiên cứu đặc thù của đơn vị, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời đề xuất các giải pháp khả thi trong công việc. Bản thân cô Hoa cũng không ngừng nghiên cứu và có nhiều sáng kiến trong giảng dạy và tuyên truyền như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giải pháp triển khai hiệu quả đề án xây dựng trung tâm chính trị huyện Trấn Yên đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2021-2025, hay giải pháp để phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Các bài viết sáng kiến của giảng viên Nguyễn Thị Hoa được áp dụng và giảng dạy mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp cô giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác của đơn vị. Ông Nguyễn Thành Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bài viết của đồng chí Hoa có sự quan tâm đầu tư về thời gian để viết bài đảm bảo được theo cái bố cục của thể lệ cuộc thi. Cái thứ hai là bài viết có sự quan tâm đầu tư về thời gian như vậy thì đã bám sát được các cái vấn đề nổi cộm về mặt lý luận cũng như là mặt thực tế tại địa phương. Cái thứ ba là bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Hoa thì đã được huyện ủy, là các cơ quan đơn vị trong toàn huyện cũng rất là quan tâm, sâu sát về bài viết này. Và chúng tôi cũng coi đó là một trong những nguồn tài liệu để tham khảo cho các địa phương đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện theo cái chương trình của huyện cũng như là cái chỉ đạo của cấp trên.
Sự tận tụy và tâm huyết với nghề trong giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên Nguyễn Thị Hoa được nhiều bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao. Chị Tăng Thị Ngọc, Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên nói.
Đối với đồng chí Hoa thì anh em bạn bè, đối với nhân xử thế trong cơ quan, đồng chí Hoa luôn luôn là biết trên biết dưới và luôn luôn hòa nhã, giúp đỡ anh em bạn bè. Khi tất cả mọi người có việc gì thì đồng chí Hoa thì đều tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người và không quản ngại khó khăn. Khi gia đình các đồng chí đều có công việc thì đồng chí Hoa luôn là người đưa ra những cái ý kiến để giúp đỡ cho các gia đình và luôn là những người xông xáo tham gia vào các công việc chung của cơ quan cũng như là các công việc riêng của gia đình, các anh em đồng nghiệp trong cơ quan.
Với nhiều thành tích tiêu biểu, giảng viên Nguyễn Thị Hoa, Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Đây chính là động lực để Nguyễn Thị Hoa tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cống hiến sức mình cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên xây dựng, bảo vệ quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành, cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng, áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương trung tâm chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.